Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Tuấn Hiệp và Thúy Hằng xin đồng hành cùng với quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Hà Nội tưng bừng đón năm mới 2024.
Xuất khẩu gạo đạt kỷ lục gần 4,8 tỷ đô la Mỹ.
Giá xăng dầu hôm nay, mùng 1 tháng 1 tiếp tục biến động.
Khởi sắc du lịch dịp đầu năm mới.
Phần tin thế giới có những thông tin rực rỡ pháo hoa chào mừng năm mới 2024 tại thủ đô Viêng Chăn, Lào.
Nhật Bản và Hàn Quốc đón năm mới 2024. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, tối và đêm qua 31 tháng 12 tại Hà Nội, hàng trăm nghìn người dân và du khách đã đến khu vực bờ Hồ Hoàn Kiếm để hòa mình vào không khí đón năm mới. Phản ánh của phóng viên Đài Hà Nội.
Cùng những hoạt động nghệ thuật đặc sắc đã mang đến một thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới đáng nhớ cho những người có mặt tại trung tâm của thủ đô. Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sôi động với các hoạt động nghệ thuật đặc sắc cùng chương trình cao đao đếm ngược đón chào năm mới 2024. Nhiều chương trình biểu diễn sẽ được các đơn vị nghệ thuật thực hiện trong ngày đầu tiên của năm mới để đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của người dân và du khách trong dịp chào đón năm mới 2024.
Thưa quý vị, hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2024, thành phố đặt bước chân đầu tiên lên bậc thềm của năm thứ 70, ngày Hà Nội trở về Hà Nội, và là năm thứ 1014, ngày vùng đất phía trong sông trở thành đất đế đô, định danh Thăng Long, Đông Đô và Hà Nội, thủ đô ta ngày nay. Từ đây, Hà Nội bước những bước nhanh trên lộ trình về tương lai. Từ đây, hình hài dáng vóc vùng đất đế đô, núi sông sau trước đã sáng rõ. Đầu năm mới 2024, Đài Hà Nội có bình luận Hà Nội đã vội, đang nhanh hơn để vững mạnh hơn. Mời quý thính giả cùng nghe.
Trong một năm thế giới nhiều biến động, đất nước đối diện không ít thách thức. Cùng cả nước, Hà Nội tâm thế tự tin, thực sự có những chuyển động và thay đổi tích cực cả trong tư duy và hành động. Sự quyết liệt của lãnh đạo thành phố đã mang lại những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội năm 2023 trong bối cảnh khó khăn chung của thế giới. Phải gọi là tin vui, tin mừng khi mức tăng trưởng tổng sản phẩm GDP trên địa bàn thành phố đạt 6,27%, thu ngân sách đạt con số ấn tượng trên 400.000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2022. Và nữa, thành phố Hà Nội liên tiếp 2 năm liền được tổ chức World Travel Award trao giải điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới trong kỳ nghỉ ngắn ngày. Cũng thật ấn tượng và hiếm thấy khi trong một năm thành phố tiến hành cùng lúc nhiều công việc lớn, hệ trọng, có tính bài bản, căn cơ và có ý nghĩa lịch sử. Lập quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Hoàn thiện luật thủ đô sửa đổi là những việc lớn thể hiện chiều sâu trí tuệ và tầm nhìn dài lâu của chính quyền và người dân ở chốn hội tụ trọng yếu của bốn phương đất nước. Từ những công việc có tính chiến lược nền móng này, công cuộc xây dựng phát triển thành phố từ nay về sau chắc chắn hội tụ thêm nhiều nguồn lực mới, khơi dậy năng lượng hứng khởi sáng tạo, hứa hẹn chấn hưng nhiều hơn những sản phẩm tinh hoa kết tinh giá trị khác biệt mang dấu ấn thủ đô. Không biết từ khi nào người Hà Nội bị mang tiếng là không vội. Không vội được suy ra là đổ đỉnh, dề dà. Không vội nên dễ lỡ thời cơ, tụt hậu và lạc hậu. Dường như tiếng chê đó đang dần lui về quá khứ, thành chuyện của quá khứ. Những ngày tháng của năm 2023, Hà Nội đã thực sự chuyển động với một tư duy khác, hành động khác. Nhìn vào cách thức thành phố tiếp cận dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô thì rõ. Đích thân Bí thư Thành ủy đảm nhận vai trò trưởng ban chỉ đạo cùng với lãnh đạo thành phố rốt ráo và quyết liệt trong tổ chức, điều hành, thúc đẩy tiến độ dự án từng ngày, từng tuần. Có mặt tại những điểm nóng, lắng nghe và khơi dậy lòng yêu nước, tình yêu Hà Nội trong mỗi người dân, những người đứng mũi chịu sào của thành phố, không chỉ trực tiếp tháo gỡ từng điểm nghẽn mà còn truyền cảm hứng đến cả hệ thống chính trị vì thành công của một dự án trọng điểm của trọng điểm. Dự án đường vành đai 4 không chỉ đặc biệt quan trọng với Hà Nội và hai tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, nơi dự án đi qua, mà với cả vùng thủ đô, với cả vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng châu thổ sông Hồng. Dự án được đánh giá mang tầm chiến lược, hướng tới tương lai. Cho nên, những người có trách nhiệm cao nhất của thành phố không ngần ngại lấy danh dự cam kết, thành công của dự án là danh dự của thành phố. Từ đây phát đi thông điệp của thực tiễn, thời gian thi công phải chờ, chậm một ngày là đi rất xa, chậm một ngày là trễ hẹn cả năm, là lỡ hẹn, là cơ hội vượt qua. Hà Nội và cả nước từng thấm bài học đắt giá về những dự án chậm trễ, kéo dài, khiến lãng phí tài nguyên, hao phí nguồn lực, thất thoát tiền bạc. Hơn nữa là suy giảm niềm tin, kéo theo những hệ lụy khác. Giờ đây, Hà Nội đang bước những bước nhanh trên lộ trình về tương lai. Nhanh nhưng không nóng vội, không đốt cháy giai đoạn. Nhanh mà chắc và bền. Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô đang và sẽ là minh chứng của hình mẫu những dự án mang tầm chiến lược hướng tới tương lai, bứt tốc, đúng hẹn và xứng tầm. Mọi con đường đều đi vào cuộc sống, hướng tới lòng dân. Sự hài lòng của người dân là thước đo chiều sâu, bề rộng và độ sáng của con đường. Thế giới hàng ngày hàng giờ đổi thay không ngừng, vận động không nghỉ, không ai chờ ai đợi. Phải đi để đến, đi sớm và đi nhanh. Ai chậm bước, lạc bước sẽ mãi ở lại phía sau. Cái nhanh ấy không chỉ là kinh tế mà còn là văn hóa. Như Hà Nội đang điều chỉnh, đang dần coi văn hóa chính là động lực, là nguồn lực nội sinh để đi nhanh hơn, vững vàng hơn. Năm 2024 này, tròn 70 năm Hà Nội trở về thủ đô ta. Hình hài dáng vóc vùng đất đế đô, núi sông sau trước đã ngày một sáng rõ. Trục phát triển Bắc, Nam, Đông, Tây, thành phố phía Bắc, phía Tây và phía Nam tạo điểm nhấn lan tỏa, kết nối và hội tụ tinh hoa văn hóa xứ Kinh Bắc, xứ Đông, xứ Đoài với chốn Thăng Long kinh kỳ kẻ chợ. Tầm nhìn đã bắt đầu vượt tiến trước khi Hà Nội lấy sông Hồng làm trục trung tâm để phát triển, không còn chỉ là vùng đất trong sông như bao năm qua. Và đấy, phải chăng Hà Nội đang hiện thực hóa tầm nhìn của tiền nhân về một thủ đô ở giữa Nam Bắc Đông Tây, điển hình thế núi sông sau trước, đất rộng mà bằng phẳng, chỗ cao mà sáng sủa, dân cư không khổ về ngập lụt, muôn vật rất thịnh mà phồn vinh. Xem khắp nước Việt, chỗ ấy là hơn cả.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Năm 2024, mặc dù dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ phục hồi ghi dấu hiệu chuyển biến từ cuối năm 2023. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định mức độ phục hồi của thị trường bất động sản sẽ không đồng đều trên các phân khúc. Theo dự báo của Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, nguồn cung thị trường căn hộ chung cư sẽ tăng trung bình khoảng từ 20 đến 25% mỗi năm trong giai đoạn phục hồi 2024-2026. Nhu cầu và tỷ lệ hấp thụ trung bình đạt ở mức cao khoảng 96% so với mức từ 88 đến 89% giai đoạn 2020-2021. Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nguồn cung căn hộ chung cư giai đoạn 2024-2026 sẽ khôi phục ở mức từ 70.000 đến 85.000 căn mỗi năm, tương đương thời điểm trước dịch COVID-19 với giá trị tương đương khoảng 4.000 đến 5.000 tỷ đồng.
Lượng tiền gửi vào hệ thống ngân hàng của cư dân và các tổ chức kinh tế hiện đạt hơn 18 triệu tỷ đồng, là mức tiền gửi cao nhất trong lịch sử ngành ngân hàng. Năm qua, Ngân hàng Nhà nước đã có 4 lần giảm lãi suất điều hành, lãi suất huy động đang ở mức thấp nhất trong lịch sử. 5%, thậm chí dưới 5% đang là lãi suất gửi tiết kiệm cho kỳ hạn 1 năm, người dân có thể nhận được ngay thời điểm này khi gửi tiền tại nhiều ngân hàng lớn nhỏ. Con số này thấp hơn đến 4% so với hồi đầu năm là mức 9%. Thấp như vậy, nhưng lượng tiền gửi vào hệ thống ngân hàng của cư dân và các tổ chức kinh tế vẫn đạt hơn 18 triệu tỷ đồng, tăng hơn 10,8% so với đầu năm. Mức tăng này gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước và cũng là mức tiền gửi cao nhất trong lịch sử ngành ngân hàng. Nhiều người chọn gửi tiết kiệm nhưng không hẳn để sinh lời.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết năm 2023, sản lượng lúa cả nước đạt 43,4 triệu tấn, tăng 1,7% so với năm 2022. Giá trị xuất khẩu gạo đã đạt kỷ lục với 4,78 tỷ đô la Mỹ, tăng 38,4% so với năm 2022. Tuần qua, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đứng ở mức 653 đô la Mỹ một tấn, giảm so với mức 660 đến 665 đô la Mỹ một tấn của tuần trước. Giá loại gạo này ước đạt mức tăng theo năm là 44% trong năm nay. Theo một nhà giao dịch tại đồng bằng sông Cửu Long, giá giảm nhẹ trong tuần này khi các nhà giao dịch chờ nguồn cung mới vụ đông xuân. Nhà giao dịch nhận định, trong nửa đầu năm 2024, Philippines, Trung Quốc và Indonesia sẽ vẫn là các thị trường lớn nhất của gạo Việt Nam. Trong khi giá gạo 5% tấm của Thái Lan được niêm yết với giá từ 655 đến 660 đô la Mỹ một tấn, cao nhất kể từ đầu năm 2008 so với mức từ 646 đến 650 đô la Mỹ một tấn của tuần trước.
Bất ổn địa chính trị, sự cắt giảm sản lượng dầu từ các thành viên của OPEC cộng, nhu cầu tiêu thụ trên toàn thế giới là những nguyên nhân khiến giá xăng dầu năm 2024 sẽ tiếp tục biến động theo. Các chuyên gia cho biết nhiều thị trường đóng cửa nghỉ lễ vì hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2024, nhưng nhìn chung cả dầu Brent và WTI đều giảm nhẹ. Giá dầu năm 2024 được dự báo sẽ đạt trung bình 82,56 đô la Mỹ một thùng. Kết quả cuộc khảo sát mới đây của Reuters cho với 34 nhà kinh tế và nhà phân tích cho thấy giá dầu Brent giảm so với mức dự báo 84,43 đô la Mỹ một thùng hồi tháng 11. Trong bối cảnh nhiều thành viên của OPEC cộng cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện đến hết quý 1 năm 2024, OPEC dự kiến nhu cầu dầu năm 2024 sẽ tăng 2,2 triệu thùng một ngày, đều ổn định ở mức 104,4 triệu thùng một ngày.
Thưa quý vị, xây dựng nông thôn mới là hành trình có điểm đầu nhưng không có điểm cuối. Vì vậy, khi 100% số xã và huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thì các địa phương của thủ đô tiếp tục tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Kết quả là nhiều thôn làng ở Hà Nội đã và đang trở thành những miền quê đáng sống. Theo Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, đến nay Hà Nội có 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Với những tiêu chí rất cao, nên ở những xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tốt hơn nhiều so với xã nông thôn mới nâng cao. Trong đó, Đan Phượng và Thanh Trì là những huyện thuộc top đầu của thành phố trong triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Thưa quý vị và các bạn, việc chuyển đổi số trong nông nghiệp hiện đang được nhiều địa phương, doanh nghiệp, người dân tích cực thực hiện nhằm nâng cao năng suất, tăng giá trị sản phẩm và bảo vệ môi trường, ghi nhận của phóng viên Minh Thơm.
Xã Liên Hà, huyện Đông Anh, một trong những địa phương đi đầu cơ giới hóa trong đồng ruộng, từ khâu làm đất, gieo mạ, cấy lúa, thu hoạch, máy móc đã hỗ trợ làm thay sức người, giúp nâng cao năng suất, giảm ngắn thời gian mùa vụ, tạo điều kiện cho nhiều nông dân có thời gian làm thêm nghề phụ để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Đơn cử như việc áp dụng mạ khay cấy máy góp phần giảm chi phí sản xuất từ 3,8 đến 5,4 triệu đồng trên 1 hectare so với cấy tay. Ngoài ra, cấy máy còn giúp cây lúa sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, năng suất cao hơn từ 10 đến 15%. Đặc biệt, khi đưa mạ khay cấy máy vào áp dụng sẽ góp phần thúc đẩy tích tụ ruộng đất, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trong lúc thời vụ. Bà Dương Thị Luyến, thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà, huyện Đông Anh.
Đưa mạ khay cấy máy vào trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì thấy hiệu quả thứ nhất, quan trọng nhất đối với người nông dân chúng tôi là chi phí đầu vào thấp đi và thu nhập cao lên. Năng suất cao hơn so với cái tay vượt bậc mà thấy chênh lệch rõ ràng. Đối với người nông dân chúng tôi thì chỉ cần thế thôi. Thực sự quan điểm là đưa vào, mình đưa chi phí đầu vào từ việc cấy cho đến lúc chăm sóc các thứ đều là cảm thấy nó thuận lợi hơn là việc cấy tay. Hơn thế nữa là khi đến mình thu hoạch là cái năng suất vượt bậc. Khi chúng tôi sử dụng cái máy cấy này thì lại cấy theo đúng hướng, hướng sáng này, hướng mặt trời. Nên cây lúa phát triển thuận lợi cho cả việc chăm bón này, phun các loại thuốc bảo vệ thực vật này, nhưng mà đi lại rất là dễ, tức là hàng của nó rộng hơn so với hàng cấy tay, nên là việc chăm sóc là như thế. Còn đến việc thu hoạch thì lại thuận lợi hơn ở cái chỗ là khi chúng tôi đã cấy máy, là cấy đồng loạt một giống, thì đến khi thu hoạch, đưa máy gặt vào là cũng đồng loạt, một hôm mà chúng tôi có thể cắt hết một khu.
Còn với Đan Phượng, một địa phương đã làm rất tốt công tác tích tụ ruộng đất, để tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất quy mô lớn, giá trị cao. Do đó, người nông dân vẫn chỉ là sản xuất nông nghiệp, nhưng họ đã có nhiều mô hình hay giúp làm giàu bền vững. Điển hình như mô hình trồng nho hạ đen tại Đan Phượng là một ví dụ. Đây là một loại cây trồng được ngành nông nghiệp Hà Nội đưa về canh tác thử nghiệm tại một số huyện như Đan Phượng, Hoài Đức, Ba Vì và đã cho hiệu quả cao với năng suất bình quân đạt từ 16 đến 18 tấn một hecta. Hiện nông dân Hà Nội đang bán sản phẩm này ra ngoài thị trường với giá từ 120 đến 150.000 đồng một kg tùy thời điểm. Ngoài thu nhập từ tiền bán nho, hầu hết các nhà vườn trồng nho đều phát triển thêm mô hình du lịch trải nghiệm. Mỗi vé vào cửa từ 20 đến 30.000 đồng một lượt cũng giúp người dân có thêm khoản thu không nhỏ. Chị Nguyễn Hồng Hạnh, chủ vườn nho Hợi Hường, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng cho biết.
Nho của chúng tôi là mọi người có thể tự cắt, tự hái. Giá mà chúng tôi để là 150.000 một cân. Mọi người có thể cắt bao nhiêu tùy thích. Sau đó vào thì sẽ cân và tính tiền. Bên cạnh đó thì chúng tôi có tem và mã QR để truy xuất nguồn gốc, để mọi người có thể tìm hiểu về nho của chúng tôi là có thực sự là đảm bảo an toàn sạch hay không. Vì khi mà đã truy xuất nguồn gốc, quét mã QR truy xuất nguồn gốc thì nó sẽ có địa chỉ và có chứng nhận Việt Gáp.
Có thể thấy, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển nông nghiệp và nông thôn của Hà Nội. Cùng với các ngành kinh tế mũi nhọn, nông nghiệp đã trở thành trụ đỡ cho nền kinh tế thủ đô. Đến nay, khu vực nông thôn đã thực sự thay da đổi thịt, trở thành miền quê đáng sống. Trong nông nghiệp, Hà Nội đã hoàn thành dồn điền đổi thửa, đưa cơ giới hóa ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất gắn với xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết.
Nông nghiệp của Hà Nội khác với địa phương khác. Do đó mình tập trung vào, chúng ta là tập trung vào cái thứ nhất là nông nghiệp công nghệ cao và đẩy mạnh cái liên kết chuỗi và đặc biệt cái quan tâm đến cái chất lượng, cái sản phẩm nông nghiệp. Cái nông nghiệp có cái sự bứt phá nhất định. Cụ thể là chúng ta đã thành lập được rất nhiều cái chuỗi liên kết, rất nhiều một cái mô hình hay, cách làm tốt ở trong khu vực nông thôn và dẫn đến cái việc mà cái đời sống của khu vực nông thôn ngày được càng nâng lên. Năm 2022 chúng ta đạt được 56,3 triệu và so với chung của cả nước cũng tương đối cao với khu vực nông thôn này. Tất nhiên so với mặt chung GRDP của toàn thành phố thì không cao, nhưng đây là cái giá trị mà tuyệt đối người dân nhận được thông qua cái việc mà chủ yếu tập trung vào sản xuất nông nghiệp.
Nhờ kinh tế nông nghiệp có bước phát triển mà đời sống của người nông dân ở khu vực ngoại thành đã ngày càng khởi sắc. Từ đây, người nông dân thêm tin tưởng và làm theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong quá trình triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, nông dân Hà Nội đã hiểu rõ lợi ích, xác định vai trò chủ thể và trách nhiệm của mình. Từ chỗ hiểu xây dựng nông thôn mới là một dự án của nhà nước sang nhận thức xây dựng nông thôn mới bằng nhiều nguồn lực, trong đó nguồn lực trong dân là chủ yếu, xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại, từ đó tham gia tích cực bằng nhiều hình thức, hoạt động cụ thể. Bà Nguyễn Thị Dung, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng chia sẻ.
So với trước đây, cách đây độ 10 năm thì thay đổi nhiều lắm, mà dân tình cũng sướng, mà bà con anh em thì các cụ già cũng phấn khởi. Cụ già nào bây giờ cũng cứ muốn là trẻ thêm để còn hưởng thụ những cái sung sướng bây giờ ấy.
Trên cơ sở phát huy thế mạnh và những đặc thù riêng có, Hà Nội đã kiên trì mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới. Từ đó tạo bước đột phá cho ngành nông nghiệp thủ đô, giúp nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người nông dân. Với cách làm bài bản, nghị quyết số 26 đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo bước chuyển căn bản đến mọi mặt đời sống nông thôn, ngoại thành Hà Nội.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Trong năm mới 2024, Hà Nội sẽ tập trung các đầu việc để cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lao động, người có công và xã hội, góp phần phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô. Trong đó, ngành lao động thương binh và xã hội tiếp tục tập trung thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp tới. Mục tiêu đặt ra là trước ngày 30 tháng 1 năm 2024 sẽ hoàn thành việc thăm hỏi, tặng quà Tết với tổng số quà tặng dự kiến là trên 1 triệu suất, tổng kinh phí gần 558 tỷ đồng. Đồng thời, Hà Nội sẽ cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề ra cho ngành trong năm 2024. Cùng với đó là tập trung thực hiện các khâu đột phá trong giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Ngành giáo dục và đào tạo quyết tâm thực hiện mục tiêu giáo dục bắt buộc 9 năm, phấn đấu huy động tỷ lệ học sinh trung học cơ sở đi học đúng độ tuổi đạt tối thiểu 95%. Một trong những nhiệm vụ cũng là mục tiêu trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo sau hành trình 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 là thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm, đồng thời tiếp tục củng cố kết quả phổ cập giáo dục ở các độ tuổi. Mục tiêu phấn đấu của toàn ngành giáo dục và đào tạo vào năm 2030 là huy động tỷ lệ học sinh trung học cơ sở đi học đúng độ tuổi đạt tối thiểu 95%, cấp trung học phổ thông và tương đương đạt tối thiểu 75%. Ở cấp mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định mục tiêu đổi mới giáo dục mầm non, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, bảo đảm hình thành nền tảng ban đầu của những phẩm chất và kỹ năng cơ bản của trẻ.
Năm 2023, những thành tựu trong xây dựng phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội mang nhiều dấu ấn, lan tỏa tới nhiều địa phương về cách làm, mô hình hay và hiệu quả. Phản ánh của phóng viên Thu Hiền.
Điển hình Hà Nội xây dựng chuỗi sản phẩm khai thác giá trị các di tích, di sản, làng nghề truyền thống, công bố 15 sản phẩm du lịch đêm, trở thành địa phương đi đầu trong phát triển du lịch đêm, xây dựng sản phẩm du lịch gold để thu hút dòng khách cao cấp chi tiêu cao, lưu trú dài ngày tại Hà Nội. Cuối tháng 12 năm 2023, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức đoàn khảo sát hơn 60 doanh nghiệp lữ hành, phần đông là lữ hành inbound, đón khách quốc tế, thực hiện xây dựng hai tuyến du lịch mới có tên Khám phá con đường di sản Nam Thăng Long, gồm trung tâm Hà Nội, Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên và tuyến trung tâm Hà Nội, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức. Những dấu ấn đạt được trong năm 2023 ở nhiều lĩnh vực được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy để công nghiệp văn hóa của thủ đô phát triển hiệu quả, sáng tạo hơn trong năm 2024, từ đó góp phần thực hiện hóa chiến lược mà nghị quyết số 09 của Thành ủy Hà Nội đã đề ra.
Chào năm mới 2024, du lịch Việt Nam tiếp tục khởi sắc khi nhận tin vui về hoạt động đón khách tại nhiều điểm đến. Các tỉnh, thành phố đều có nhiều chương trình vui chơi hấp dẫn để tăng trải nghiệm cho du khách trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024 từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 năm 2024. Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay, nhiều điểm đến của Hà Nội thu hút người dân và du khách như không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, công viên Thủ Lệ, làng cổ Đường Lâm, lễ hội Miến Hoa tại công viên Thống Nhất, làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Nhiều cơ sở lưu trú ở ngoại thành Hà Nội đã kín khách như làng Mít, Glory Sơn Tây, Tản Đà, Medi Thiên Sơn, Ao Vua Ba Vì. Quản lý vận hành khu resort Melia Ba Vì Mountain Retreat Hoàng Văn Phương cho biết lượng khách đặt phòng tại khu nghỉ dưỡng này đã kín từ trước kỳ nghỉ lễ. Du lịch đầu năm mới tại Hà Nội hứa hẹn mang đến sự khởi sắc cho du lịch thủ đô trong năm 2024.
Xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 224 về việc đảm bảo kinh phí mua sắm vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng. Nghị quyết của chính phủ nêu rõ bố trí ngân sách nhà nước năm 2024 bảo đảm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng, trong đó ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng. Chính phủ giao Bộ Y tế khẩn trương tổ chức mua vaccine tiêm chủng mở rộng theo đúng quy định của pháp luật, việc quản lý sử dụng vaccine đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời, đúng quy định. Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp tục chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo nguồn vaccine tiêm chủng cho trẻ em.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch vận động toàn dân thu hồi tố giác tội phạm qua ứng dụng VNEID, chuyển đổi trạng thái phòng chống ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần tạo lập môi trường ổn định an toàn tại địa bàn cơ sở. Kế hoạch nhằm tăng cường nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, thực hiện nghiêm túc luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trong phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và toàn dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Chuyển sang những tin tức thế giới. Đêm qua, hòa trong không khí đón năm mới trên khắp thế giới, hàng chục vạn người dân Lào và du khách nước ngoài đã đổ về công viên Patosay, Khai Hoàn Môn ở trung tâm thủ đô Viên Chăn, Lào để đón năm mới 2024. Đây không chỉ là lần đầu tiên lễ Vientiane Countdown được tổ chức ở công viên Patosay, mà còn là lần đầu tiên chính quyền thành phố tổ chức bắn pháo hoa vào dịp Tết Dương lịch tại địa điểm du lịch nổi tiếng này của thủ đô Viên Chăn. Mục đích không chỉ để quảng bá cho năm du lịch Lào 2024, mà còn để chào đón cho năm chủ tịch ASEAN của Lào bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Đến thời khắc được mong chờ nhất, hàng vạn người dân Lào và du khách nước ngoài cùng đếm ngược, cùng vỡ hòa và gieo hò chào đón năm mới 2024 trong màn pháo hoa mãn nhãn chiếu sáng rực rỡ Patosay và bầu trời thủ đô Viên Chăn. Tất cả đều tràn trề hy vọng về một năm mới tươi sáng, an vui và thịnh vượng hơn.
Nhật Bản và Hàn Quốc đón năm mới 2024 không có pháo hoa, thay vào đó là lễ rung chuông đêm giao thừa. Tại Nhật Bản, việc rung chuông vào lúc nửa đêm là một truyền thống cổ xưa của người theo đạo Phật, những người tin rằng con người sinh ra với 108 ham muốn trần tục và những ham muốn này sẽ bị loại bỏ khi tiếng chuông được đánh 108 lần.
Còn các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chiều lòng người dân bằng màn pháo hoa đầy ngoạn mục. Tại Dubai, màn pháo hoa tại tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa đã thu hút hàng nghìn người tới xem trực tiếp. Bầu trời Abu Dhabi bừng sáng với 40 phút bắn pháo hoa kết hợp với màn trình diễn của 5.000 máy bay không người lái. Trong khi đó, tiểu vương quốc Ras Al Khaimah tiếp tục phá kỷ lục Guinness thế giới của mình lần thứ 6 liên tiếp khi có màn pháo hoa trên sông trải dài 4,5 km.
Trong bài phát biểu đầu năm mới 2024, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã gọi những người đang ở vị trí chiến đấu, đi đầu trong cuộc đấu tranh cho sự thật và công lý là anh hùng, đồng thời nhấn mạnh rằng trái tim của người dân Nga luôn hướng về họ, sự ngưỡng mộ về lòng dũng cảm của họ. Tuy nhiên, trong lần chào mừng năm mới này, ông Putin không những không phát biểu trực tiếp nữa và cũng không xuất hiện trước những người lính như năm ngoái.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố người dân Palestine sẽ tiếp tục vững vàng và kiên định bảo vệ các quyền hợp pháp, đồng thời không chấp nhận bị di rời khỏi đất đai của họ. Trong tuyên bố kỷ niệm 59 năm thành lập phong trào Fatah, Tổng thống Abbas cam kết chính quyền Palestine do ông đứng đầu sẽ không từ bỏ dù chỉ một tấc đất lãnh thổ của Palestine và sẽ không chối bỏ trách nhiệm đối với Gaza.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển Cộng hòa Séc khởi đầu khá tốt trong trận đơn nam bảng E giải quần vợt United Cup khi Siri Leheka dẫn trước Trang Chi-yen của Trung Quốc 7-5. Tuy nhiên, Leheka đã để mất những điểm số quan trọng trong hai set tiếp theo và thua 3-6, 4-6. Do người đồng đội đã thua ngược ở trận ra quân, nên Marketa Vondrousova vẫn quyết tâm trong trận đơn nữ thứ hai. Mặc dù vậy, nhà đương kim vô địch Wimbledon chỉ thắng được một set trong cuộc so tài với Chen Qingquan, đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều. Cây vợt 21 tuổi của Trung Quốc bất ngờ thắng đậm set 1 và set 3 cùng tỷ số 6-1 để vượt qua Vondrousova 2-1 sau 3 set. Trong trận đánh đôi cuối cùng, Chang Qingquan và Chang Chinzhen phối hợp với nhau rất ăn ý, điều mà bộ đôi Vondrousova và Leheka không làm được. Đội tuyển Trung Quốc thắng khá dễ dàng 6-1, 6-2, qua đó hạ đội tuyển Cộng hòa Séc với tỷ số chung cuộc 3-0. Tại bảng A, đội tuyển Ba Lan được đánh giá rất cao. Họ là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch khi có sự góp mặt của Iga Swiatek, cây vợt nữ số 1 thế giới, và Hubert Hurkacz, cây vợt nam số 9 thế giới. Chính vì thế, đội tuyển Brazil không thể tạo ra khó khăn trước một đối thủ mạnh. Haddad Maia và Thiago Sebastião đều chịu gác vượt trước đôi Swiatek-Hurkacz trong hai trận đơn và một trận đôi. Thất bại 0-3 cũng đã khiến Brazil chắc chắn bị loại do họ đã thua Tây Ban Nha 1-2 trước đó.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực vùng núi Ba Vì Sơn Tây, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn nhiều mây, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Thị Ánh Mai, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Tuấn Hiệp, Thúy Hằng, kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình thời sự lúc 19 giờ tối nay. Thân ái chào tạm biệt.